Thưa quý vị, Vietnam America, bộ phim của nhà sản xuất Nancy Bùi và đạo diễn Scott Edwards đã đoạt 5 giải thưởng, bắt đầu được công chiếu tại Úc trong tuần tới. Đây là câu chuyện của võ sư Nguyễn Tiến Hóa trên con tàu nhỏ bé có 75 người và ông là người duy nhất còn sống sót. Những người trên tàu bị hải tặc bắt giết và những phụ nữ bị hãm hiếp, trong đó có cả vợ của ông. Câu chuyện kinh hoàng đó là một trong hàng trăm ngàn câu chuyện mà thuyền nhân đã phải trải qua. Cuốn phim tài liệu dài 90 phút sẽ được Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu bảo trợ để được công chiếu miễn phí tại các tiểu bang trên toàn nước Úc bắt đầu từ tuần tới.
So you wanted to leave to seek freedom in which country?
In the States.
Why the United States?
It's the country of freedom.
Following the Vietnam War, over 2 million Vietnamese fled the country to escape communism.
We refer to that exodus as the boat people.
Half of them died in trying to escape.
They have to battle the elements, they have to battle starvation, they even have to battle pirates.
It's been 33 years. I don't know where they bury the body, but I knew the body was foul. I'm going back to find the rest of my wife and kids. Anything to find their rest, I will do it.
Tuần trước, thưa quý vị, chúng tôi đã tìm hiểu lý do khiến cộng đồng có sự bảo trợ và sắp xếp đặc biệt này qua câu chuyện với Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Nguyễn Thế Phong. Kỳ này, mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu sơ lược về nội dung cuốn phim Việt Nam America, những ảnh hưởng đặc biệt của cuốn phim này đối với công luận Mỹ và lý do tại sao cộng đồng nên xem Việt Nam America. Đầu tiên, bà Nancy Bùi, cũng là Chủ tịch Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt, cho biết bối cảnh khiến cho hội sản xuất và thực hiện cuốn phim Việt Nam America này.
Dạ vâng, trước hết xin được cảm ơn chị Thanh Vy cũng như là đài SBS Úc Châu. Chúng tôi rất cảm ơn được cái cơ hội để thưa chuyện với chị, với đài cũng như với đồng hương của chúng ta ở bên Úc. Nói về cái bối cảnh khi mà cuốn phim được làm ra và chi phí của nó như thế nào đó thì thưa quý vị, là người Việt của chúng ta dù ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp hay ở bất kỳ nơi nào ở hải ngoại nói chung đó, thì chúng ta đều có một cái nỗi buồn mà Nancy vẫn gọi là nỗi buồn lịch sử, được làm vua thua làm giặc. Trong hoàn cảnh của chúng ta sang đến bên này, chúng ta đã mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta đã phải trải qua rất nhiều những cái khổ đau để mà tìm được tự do ở xứ người. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu làm việc và bắt đầu có những cái đời sống ổn định đó, thì chúng ta nhìn vào những cuốn sách, những cuốn phim, rồi ngay cả những cái bài học, những sách giáo khoa của con cái chúng ta, thì chúng ta thấy rằng trời ơi, sao mà những cái bài lịch sử nó lại sai đến như vậy. Những bài học lịch sử này nó bị ảnh hưởng của cái phản chiến cũng như là cái sự tuyên truyền của Cộng sản, do đó mà nó hoàn toàn sai lạc. Do đó mà anh em của chúng tôi đứng lên lập cái hội gọi là Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, với cái mục đích là làm thế nào đó để mà mình sửa được những cái sai của những cái bài học lịch sử, những cái câu chuyện lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như là người Việt hải ngoại vì sao mà chúng ta ra đi.
Vâng, nhân đây xin chị cho biết sơ lược về nội dung cuốn phim và tại sao cuốn phim được đặt tên là Việt Nam America thưa chị.
Dạ vâng, nội dung cuốn phim đó thì nó có hai cái phần chính thưa chị và quý vị thính giả. Phần thứ nhất là nói về cuộc chiến tranh Việt Nam, vì sao có cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây là một cái điều mà phải nói là tất cả mọi người chúng ta đây đọc sách của giới phản chiến cũng như xem phim của giới phản chiến thì chúng ta thấy họ rất mù mờ về vấn đề lý do. Có phim thì nói rằng bởi vì người Mỹ có muốn là thay thế người Pháp, là cái những người mà đã đến coi như chiếm đóng Việt Nam, nên là sau thế chiến thì người Pháp yếu thì những người Mỹ đến để đá người Pháp ra để vào thay cái chỗ đứng đó. Thì cái lý luận như vậy đó, cái cách nói như vậy thì chúng ta thấy rõ là ảnh hưởng cái tuyên truyền của Cộng sản. Rồi có những người họ cũng nói là cuộc chiến này là bởi vì người Mỹ đến để xâm lăng Việt Nam, rồi những cái lý do rất là không có đúng. Do đó mà cái phần đầu của cuốn phim đó là giải thích vì sao có cuộc chiến tranh Việt Nam và cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó nó đã xảy ra như thế nào và cuối cùng vì sao chúng ta bị mất nước. Đó là cái phần đầu. Thì bởi vì cái thời lượng nó không có nhiều nên là cái phần này tương đối đại cương, không có thời giờ để mình đi chi tiết nhiều, bởi vì phim chú trọng vào cái phần thứ hai, đó là cái lý do chúng ta phải trốn chạy khỏi quê hương mình bởi vì không thể sống dưới cái chế độ khắc cộng sản và thành lập nên cái cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Thì đó là cái nội dung, đó là cái ý tưởng, còn trong đó thì tất nhiên phải dùng các nhân vật có câu chuyện đó thưa chị.
Dạ vâng, chúng ta biết là trong các nhân vật trong phim có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và có cả thiếu tướng Lương Xuân Việt, vị tướng đầu tiên gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ.
Dạ vâng, hai người tiêu biểu cho những người mà đi trong năm 1975, di tản ấy, năm 75, và cái tuổi của họ cũng tương đối còn trẻ đó. Và họ sang đây họ thành đạt, một người thì thành đạt về cái phía dân sự, một người thành đạt về vấn đề quân đội. Tuy nhiên thì họ cũng là hai gương mặt tiêu biểu thôi, không phải là nhân vật chính. Cái nhân vật chính ở đây là cái ông Võ Sư Hóa đó thưa chị. Là cái người mà đi trên cái chuyến tàu 75 người và ông là người duy nhất còn sống lại. Vợ con bị hải tặc giết, vợ bị hiếp và tất cả những cảnh mà hầu hết những cái chuyện của những người vượt biên và những người thuyền nhân thì đã xảy ra cho cái con tàu đó. Nhiều người còn nói là ồ vậy có cái cảnh giết giết như vậy nó có thích hợp với trẻ con không? Sự thực thì đây là cái phim documentary, thành thử ra người đạo diễn đã làm một cách rất là nghệ thuật để mà người ta hiểu là cái cảnh đó nó xảy ra nhưng mà nó không có quá violent. Thành thử ra hôm trước một số những quý anh chị trong ban chấp hành của cộng đồng có hỏi là bao nhiêu tuổi thì các em có thể đi coi được, thì nói chung đó, nếu mà các em ở cái tuổi nhỏ hơn là 13, 14 tuổi đó thì phải có cha mẹ đi cùng để mình có cơ hội để giải thích cho các em, còn các em 14, 15 tuổi trở lên thì các em coi được, bởi vì cuốn phim này đó bây giờ đã được đưa vào trong một số đại học giảng dạy, thành thực ra cái vấn đề cái content của nó suitable cho những cái em kiểu như lớp 7, lớp 8 trở lên đó thưa chị.
Vâng. Chúng ta được biết cuốn phim ra mắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 tại Hoa Kỳ để đánh dấu 40 năm người Việt tị nạn đã bôn ba khắp hải ngoại. Chắc hẳn là cuốn phim này phải có một ý nghĩa đặc biệt. Đồng thời, chúng tôi cũng được biết là so với các phim tài liệu khác về chiến tranh Việt Nam và người Việt tị nạn, thì phim Việt Nam America cũng có những điểm nổi bật, những điểm khác biệt. Xin chị cho biết rõ hơn về những điều này.
Dạ vâng. Cái điều thứ nhất mà Nancy nghĩ đó là nó nổi bật và nó làm cho nhiều người chú ý so với những cuốn phim trước đây đó. Cái thứ nhất nó là cái phim mà nói về người thật, việc thật. Và cái kỹ thuật quay cho documentary bây giờ nó khác với là cái kỹ thuật làm phim kiểu như Ken Burns đó, làm kiểu phim The Vietnam War hay là cuốn phim Việt Nam cuộc chiến 10.000 ngày đó, là những cái cuốn phim họ làm theo cái kiểu classical hay là mình nói là kiểu cũ đi. Là tức là đó họ có những cái footage, tức là những cái thước phim cũ và họ dùng để mà diễn tả những cái cảnh hay là nhân vật rồi ngoại cảnh. Và cái người mà được phỏng vấn đó, thì là ngồi một chỗ nói, người ta dùng cái chữ gọi là head talk và người ta gọi là archive footage, tức là những cái thước phim cũ. Thì đó là làm documentary như kiểu ông Ken Burns hay là những người làm phim classical. Nhưng mà riêng cái cuốn Việt Nam America đây đó thì làm theo cái kiểu kỹ thuật mới. Tức là documentary đó nhưng mình đưa nhân vật đến những cái nơi hay mình gọi là cái hiện trường đó để họ nói và gần như họ không phải diễn tả tại chỗ ở đó. Thành thử từ đầu phim tới cuối phim đó, nó hấp dẫn từ đầu đến cuối. Tức là mình nhìn thấy
người thật
nó đang xảy ra.
Vâng.
Dạ, vâng, nó xảy ra như trước mắt mình. Do đó mà khi mà các em trẻ đó cứ nghe ba mẹ nói là đi vượt biên thế này thế nọ, nhưng mà các em cũng không có mường tượng được nhiều. Thì khi các em xem cái phim này, các em rất xúc động và các em nói là các em không thể tưởng tượng là những cái chuyện như vậy nó xảy ra và nó xảy ra như trước mắt các em. Đó là cái kỹ thuật của cái phim Việt Nam America. Theo Nancy, đó là cái lý do mà nó hấp dẫn.
Vâng, đó là nói về vấn đề kỹ thuật. Còn về vấn đề nội dung thì chị đã nói. Những cái cuốn phim có trước hoặc là những cái tài liệu về cuộc chiến Việt Nam trước đây thường bị ảnh hưởng bởi phản chiến hoặc là cái sự tuyên truyền của Cộng sản. Như vậy thì cuốn phim này làm sao để có thể cho người xem thấy rõ được cái bản chất thật sự của cuộc chiến Việt Nam hay là cái lý do tại sao người Việt ra đi như là chị mong muốn hay là như là Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Người Mỹ gốc Việt mong muốn ạ?
Thưa chị, thì nãy chị nhắc đến cái nội dung. Thì cái nội dung chúng ta đưa sự thật và người thật thành thử nó chứng minh được rất là rõ ràng, thì người ta được convincing, được thuyết phục và cảm được là thưa chị, thí dụ chị là một người tù nhân chính trị cũng có phần nói ở trong đó, và chị cảm thấy chị tìm thấy được một phần đời của chị trong đó. Chị là một thuyền nhân, chị cảm thấy là chị là người trong cái cuốn phim đó. Cái cuốn phim nó nói lên được cái tiếng lòng, cái suy nghĩ, cái suy nghiệm, cái đau thương hoặc là những cái xúc động của mình đã đi qua rồi. Đó là cái điều mà mình nghĩ là cái thành công của nội dung của cuốn phim, và nhờ cái hình thức ban nãy mình nói là dùng cái lối quay mới đó, hai cái đó nó lôi cuốn được con người ta, và với người thật việc thật nó làm cho thuyết phục người ta. Hội thì đã chiếu được vào 15 đại hội điện ảnh, tức là chiếu toàn cho người Mỹ, không người ta đi coi các đại hội điện ảnh không thì họ cũng rất là xúc động.
Dạ vâng.
Nhiều người họ đến họ chia sẻ, họ nói là chúng tôi khi bỏ Việt Nam chúng tôi không tưởng tượng được là những cái chuyện này nó xảy ra. Họ cảm ơn mình đã đưa những cái hình ảnh đó, họ kể lên những câu chuyện của mình để cho họ được biết được một cái đoạn lịch sử mà họ bị che giấu đó thưa chị. Và thưa chị, cái cuốn phim này là cái cuốn phim lấy được nhiều nước mắt nhất của khán giả. Nhưng mà nước mắt đây đó, nó có lúc có vui, lúc buồn, có lúc có humor đó chị, có lúc mình có thể cười được nữa. Đó là cái thành công của cái cuốn phim Việt Nam America qua cái kỹ thuật của phim tài liệu đó thưa chị. Nhìn thấy rằng cái đây mới là đúng là cái lịch sử của những cuốn phim trước đây đó, họ nói đó thì những cái hình ảnh họ đưa ra hay là những cái head talk họ nói đó thì nó cũng vẫn còn xa vời lắm, người xem không có cảm thấy đó là một phần đời của mình. Và nên suy nghĩ là cái lý do đó là vì sao mà cuốn phim này được đón nhận từ coi như là khán giả Mỹ tới khán giả Việt, hay là ngay cả những cái khung cảnh học đường cho đến khung cảnh ở những cái rạp chiếu bóng, thì cuốn phim cũng đều được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt thưa chị.
Vâng, thưa chị Nancy Bùi, có người cho rằng là đã 42 năm rồi sau chiến tranh Việt Nam, tại sao không có nhìn về phía trước để mà xây dựng và phát triển đất nước mà vẫn nhắc lại những quá khứ đau thương của cuộc chiến hay là của cái lịch sử tị nạn của người Việt? Chị nghĩ gì về nhận định này ạ?
Mình nghĩ là họ đã hiểu sai vấn đề thôi. Cái điều mà hội và tất cả các anh chị em làm từ trước đến nay, và đặc biệt là cuốn phim Việt Nam America, hội làm như thế này và được cái sự hỗ trợ của cộng đồng làm, là chúng ta làm cho hôm nay và tương lai. Cái chuyện gì xảy ra trong quá khứ là nó đây là xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không làm được gì nữa. Cái chuyện quá khứ là chúng ta chỉ học bài học đó thôi. Còn nếu mà muốn thay đổi hay làm cái gì đó là chúng ta phải làm bây giờ. Tại sao phải làm cái công việc này? Bởi vì con em của chúng ta, các cháu đó, một ngày nào đó nó đang ở Úc, nó hỏi, ủa tại sao mình ở đây? Và nó về nó hỏi, mẹ ơi, bố ơi, ông ơi, bà ơi, sao con Việt Nam mà con lại đang ở Úc, hay là con đang Việt Nam mà con lại đang ở Pháp, vân vân á. Thì chúng ta trả lời với các em như thế nào? Bởi vì chúng ta có thể kể một câu chuyện, nhưng mà các em chỉ nghe thế thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cuốn phim, có những cuốn sách thì nói về những cái quãng đời chúng ta đi qua đó, đó là những cái bài học và những câu trả lời cho ngày hôm nay, thưa quý vị. Và khi mà các em nó hiểu được ngày hôm nay thì cái cuốn phim của chúng ta, những cuốn sách của chúng ta đây nó sẽ còn nằm đó khi chúng ta mất đi, thưa chị Thanh Vi. Ở vài 30 năm nữa thì chắc chắn là chúng ta cũng không còn có mặt ở trên cuộc đời này nữa để nói với con cháu mình chuyện gì xảy ra cho chúng mình, tại sao chúng nó lại đang ở đây. Đó, những cuốn phim, cuốn sách sẽ thay đổi mặt cho chúng ta và nói về chúng ta làm, đây là làm cho hôm nay và tương lai của chúng ta. Không phải chúng ta moi móc quá khứ để mà chúng ta thù hận hay là không lo công việc ngày hôm nay. Những cái bài học tinh thần này nó làm cho các em, con em của chúng ta xây dựng được một cái lòng tin, một cái niềm tin, cái tự tin rằng cha mẹ các em đã vì hai chữ tự do mà bỏ nước ra đi, đi qua bao nhiêu cảnh tang thương như thế mà họ vẫn đi, bởi vì họ muốn có tự do, họ muốn cho con em của họ là các em đó có một cái đời sống tốt đẹp hơn, có một cái nơi để mà các em có thể lớn lên với tất cả những cái nhân bản, những cái nhân ái mà các em có thể học được. Đó là cái chúng ta làm cái này cho hôm nay và tương lai, không phải vì quá khứ.
Vâng, cảm ơn chị Nancy Bùi. Thưa, chúng tôi được biết cuốn phim Việt Nam America được tham dự 15 đại hội điện ảnh như chị đã trình bày. Ngoài ra còn chiếm được nhiều giải thưởng điện ảnh và đặc biệt còn được trình chiếu tại Viện Bảo tàng Truyền thông ở Hoa Kỳ là Newseum, nơi mà được coi là một cái viện hàn lâm của ngành truyền thông không những của Hoa Kỳ mà cả thế giới nữa. Như vậy thì nhận định của chính phủ cũng như là giới truyền thông và công chúng Mỹ về phim Việt Nam America là như thế nào thưa chị?
Dạ, cảm ơn chị. Như bà nãy Nancy có nói một chút đó, là Những người công tâm thì họ rất là xúc động và ngạc nhiên, bởi vì khi mà năm 1973 khi mà Quốc hội Mỹ bỏ phiếu là không có tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến tranh Việt Nam nữa, không có tiền bạc để gửi cho miền Nam Việt Nam nữa đó, thì người Mỹ coi như cuộc chiến đã xong, bởi vì lính tráng thì đã về hết, còn một số những dân sự ở đó thôi. Và đến khi ngày 30 tháng 4 mà miền Nam hoàn toàn thất thủ thì họ coi như là end, mọi sự đã xong và không chú ý đến Việt Nam nữa. Thậm chí là ở ngay tại Mỹ này là có cái số người Việt hải ngoại tị nạn đông đảo nhất, là đây là khoảng 2 triệu người. Nói là 2 triệu người nhưng cũng chưa có đủ 1% so với lại cái dân số là 300 triệu. Thành thử ra, thưa quý vị, là những ở thành phố mà đông đảo thì may ra người Mỹ là kia người ta biết chút đỉnh. Nhưng mà còn nói chung á, cái đại chúng ngoài kia đó thì người ta ở nghe nói Việt Nam thì người ta nghĩ là ồ, cái chỗ đó là một cái số mà rừng rồi ruộng rồi đánh nhau rồi chém giết, người ta không có hiểu gì nhiều về Việt Nam, mà người ta cũng không có thể ngờ rằng là hiện tại là đang có hơn 2 triệu người Việt Nam đang sống ở Mỹ. Thành thử ra khi mà người Mỹ người ta xem mấy phim này đó, người ta rất mình ngạc nhiên, cái phim làm cho họ xúc động. Và khi mà Nancy với lại các anh chị em trong hội đó, 15 đại hội điện ảnh này là khi mình dự thi đó, họ có đưa vào vòng coi như là chung kết đó, thì họ mới chiếu. Và khi mà họ gọi là selected, mà họ gọi là họ chọn vào cái đại hội của họ thì họ chiếu trong cái đại hội đó. Thì quý vị biết là mỗi một đại hội có những đại hội có mấy chục ngàn người, thành ra khi mình chiếu phim lên thì họ rất là ngạc nhiên, họ bu quanh lấy những anh chị em trong hội, thậm chí có những phim khác thì họ không hỏi mà họ cứ bu lên mình, họ hỏi bởi vì họ rất là ngạc nhiên, bởi vì họ không ngờ là khi mà người Mỹ bỏ Việt Nam đi thì những cái chuyện khốn khổ nó xảy ra cho người dân, đặc biệt là người dân miền Nam Việt Nam như đến như vậy. Và những người đồng minh là những quân đội từng là đồng minh với gia đình họ, với những người thân của họ lại phải đi chịu những cay đắng nhọc nhằn khốn khổ chết chóc đến như thế. Do đó mà họ rất là xúc động và họ rất là có cảm tình với cuốn phim cũng như là những người làm phim. Thưa chị, còn khi mình chiếu ở New Zealand nữa thưa chị, thì khách gọi là New Zealand tức là Viện Truyền thông Hoa Kỳ, thì khách phần lớn là những học giả, những người viết sách, những người làm phim, những người làm về văn hóa, đặc biệt là về vấn đề sách và phim ảnh đó thì chị, thì họ cũng rất là ngạc nhiên có cái người mà họ đang làm cái cuối phim gọi là Sài Gòn 68 đó, tức là họ muốn nói lên cái Tết Bộ Thân đó. Thì ông ta đã quay gần hết cho xong cuối phim rồi, thì sau cuối phim đó ông có lên ông chia sẻ với Nancy, ông bắt tay ông cảm ơn, ông nói là bà có biết không, tôi về tôi phải sửa gần hết cái cuốn phim của tôi, bởi vì tôi nhìn thấy đây mới là sự thật. Còn những cái gì mà ông có, tức là khi mà nói về Sài Gòn 68 thì quý vị biết rồi, thế nào cũng có cái cảnh ông tướng Loan bắn coi chĩa súng mà ông và cởi tên đặc công Nguyễn Văn Lém qua cái hình của ông Eddie Adams đó, thì cái đó là cái trung tâm của họ. Do đó mà khi mà coi xong cuốn phim thì rất nhiều người đã đổi cái suy nghĩ rất nhiều, mặc dù có nhiều số người thì họ cũng vẫn còn chưa có thay đổi nhiều, nhưng mà có nhiều người đã can đảm đứng lên phát biểu ngay tại chỗ là họ đã nhìn thấy một điều khác trong cái lịch sử mà trước giờ họ vẫn xem, và họ thấy rằng những cái thông tin mà mình cung cấp đây là những cái sự thật. Và người Mỹ họ có, ông nói là tôi nghĩ rằng bất kỳ người Mỹ nào cũng phải xem cuốn phim này. Thưa chị Thanh Vy và quý vị thính giả.
Vâng, trở lại cuốn phim tài liệu sắp được Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc bảo trợ và điều hợp để mà được trình chiếu miễn phí tại các tiểu bang trên toàn nước Úc, thì chị Nancy Bùi có muốn gửi lời mời gọi đến cộng đồng không ạ?
Dạ thưa vâng, thưa chị, là đầu tiên Nancy chọn mượn cái dịp này để chân thành cảm ơn ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang, mà qua sự tiếp xúc với anh Chủ tịch Nguyễn Văn Bon cũng như là chị Tổng Thư ký là luật sư Trần Thúy Định đó, là hai người làm việc gần gũi Nancy và bỏ rất nhiều thời giờ họp hội rồi lên trực tuyến để email biết bao nhiêu thời giờ để mà có cái ngày chiếu trong những ngày sắp tới, trong những buổi chiếu trong những ngày sắp tới, thì đó là cái công sức rất nhiều. Và đặc biệt là ban chấp hành của các tiểu bang Victoria, Sydney, Adelaide, Brisbane, và thưa quý vị là cuốn phim cũng sẽ sang bên Auckland, New Zealand, một nơi linh mục Nguyễn Hữu Lễ có mặt ở đó và giúp hội đi sang bên đó, thì chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị. Nhiều anh chị thì làm rất nhiều việc nhưng mà Nancy cũng chưa được tiếp xúc và cũng chưa được gặp, nên hy vọng lần này Nancy sang để mà gửi lời chân thành cảm ơn. Cũng có một cái điều nhỏ nhỏ muốn nói là thưa quý vị, ở Mỹ này tất cả những người đi xem đó là phải mua vé $20 một vé. Và thưa quý vị, có những thành phố mà hội đến đó thì không có bài vé mà bán, như là ở Houston đó thì 3,500 vé đó là bán hết, và đến cái suất cuối cùng là nhiều người năn nỉ đến ngồi không, chứ không có ghế, họ năn nỉ vào coi, bởi vì những người coi trước thích quá rồi, đến lúc rồi đến thì họ đến nơi thì hết vé rồi. Ngay cả Dallas cũng vậy, Dallas là hội chiếu cho dòng dã trong 3 ngày mà tất cả là coi như là 7 suất mà cũng bán hết vé, không những cái show cuối cùng cũng phải cho bà con vào để đứng, vừa phải trả tiền vừa phải vất vả như vậy mới coi được phim. Nhưng mà nhờ cái sự giúp đỡ của cộng đồng liên bang cũng như một số những nhà bảo trợ, trong đó mà nên chị muốn nhắc lại thưa quý vị ở đây thì ở Melbourne như là thương xá Lý Lợi Sài Gòn, rồi Hollywood Nail, rồi bác sĩ Phạm Phúc Nhân, bác sĩ Thái Thu Nguyệt đã là những người hảo tâm giúp đỡ và hỗ trợ cho cái việc chiếu phim của những ngày sắp tới. Nên chị chân thành cảm ơn tất cả và rất là nóng lòng mong mỏi được gặp chị Thanh Vi, được gặp tất cả quý đồng hương và ban chấp hành cộng đồng liên bang cũng như các tiểu bang. Thưa chị Thanh Vi và quý vị thính giả.
Vâng, xin cảm ơn bà Nancy Bùi, Hội trưởng Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử của Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, tức nhà báo kỳ cựu Triều Giang, cũng là Hội trưởng Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Người Mỹ gốc Việt và cũng là nhà sản xuất phim Việt Nam America. Phim sẽ được công chiếu tại các thành phố Melbourne vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11, Adelaide ngày thứ Bảy 2 tháng 12, Sydney ngày thứ Bảy 9 tháng 12 và Brisbane ngày Chủ nhật 10 tháng 12. Chi tiết về các buổi chiếu phim này cũng như là đoạn phim giới thiệu trailer mà quý vị vừa nghe sẽ được đưa lên trang Facebook của chúng tôi qua địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Và thưa quý vị, cuốn phim Việt Nam America sẽ được trình chiếu tại 4 tiểu bang, 4 thành phố trên toàn nước Úc. Thứ nhất là thành phố Melbourne vào ngày thứ Tư tuần tới 29 tháng 11 lúc 6 giờ rưỡi chiều tại Springvale Town Hall, số 397 Springvale Road, Springvale. Và vào ngày thứ Sáu 1 tháng 12, tức là 2 ngày sau đó, vào lúc 6 giờ rưỡi tại đền thờ Quốc Tổ, số 90 Knight Avenue, Sunshine North. Như vậy là tại Melbourne có hai buổi chiếu phim thứ Tư 29 tháng 11 và thứ Sáu 1 tháng 12, thưa quý vị, đều vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Và muốn liên lạc chi tiết, quý vị có thể gọi cô Phượng Vĩ số 0412-188-920. Tại Adelaide, phim Việt Nam America sẽ được chiếu vào ngày thứ Bảy 2 tháng 12, lúc 6 giờ rưỡi chiều tại Hội trường Tự do của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, Nam Úc, số 62 Arthur Street, Arthur Park. Muốn chi tiết xin liên lạc ông Tính Lê, số điện thoại 0434-579-188. Còn tại Sydney, phim sẽ được trình chiếu vào ngày thứ Bảy 9 tháng 12, lúc 6 giờ rưỡi tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam Community Cultural Center, số 6 Bibby's Place, Bonnyrigg. Xin liên lạc ông Hà Cao Thắng, điện thoại 0449112792. Và tại Brisbane vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12, 6 giờ chiều, ở Hội trường Sinh hoạt Cộng đồng, số 2709 Ipswich Road, Dara, Queensland. Xin liên lạc với bác sĩ Cường Bùi. Và thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đưa lịch trình này lên trang mạng cũng như là Facebook của Ban Việt ngữ để quý vị thính giả tiện theo dõi. Và xin nhắc lại, phim Việt Nam America nói bằng tiếng Anh và có phụ đề tiếng Việt, cho nên tất cả mọi người, kể cả giới trẻ và những vị không rành tiếng Anh, đều có thể theo dõi một cách dễ dàng.
And we just cannot now dishonor our word or abandon our commitment or leave those who believed us and who trusted us to the terror and repression and murder that would follow.
This is my story. Not only me, but 100,000 people.
They were willing to cross the seas, not knowing what was going to be waiting for them. And it was sort of a self-selecting group. It's an opportunity that does not appeal to the weak.
You look at some Vietnamese reps, the boat people.